Diễn Nam An xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam An và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Thì Nam An xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị cũng như thưa Nam Anh, hôm nay chúng tôi có hai sự kiện để thông báo đến quý vị và Nam Anh như thế này. Cái thứ nhất là chúc Tết của Tổng hội trưởng Lưu Xuân Phước, Tổng hội trưởng Hội Cựu sinh viên sĩ quan trường Võ bị quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 18-20 như thế này. Ban chấp hành Tổng hội kính chúc đại gia đình Võ bị, quý niên trưởng, quý phu nhân, quý giáo sư huấn luyện viên, quý chị phụ nữ lâm viên, quý bạn, quý anh chị em thanh thiếu niên đa hiệu hậu duệ, quý thân hữu và biểu quyến, năm mới Kỷ Hợi an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Thay mặt Ban chấp hành Tổng hội Cựu sinh viên sĩ quan trường Võ bị quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 18-20, cựu sinh viên sĩ quan Lưu Xuân Phước khóa 24. Và sự kiện thứ hai, sau bữa tiệc tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng hòa được Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức sau ngày lễ Noel vừa rồi, thì hôm nay những anh em thương phế binh thuộc quân lục chiến và những người còn kẹt lại ở Việt Nam lại tổ chức tất niên. Thì qua hình ảnh mà Mũ Xanh Lượng đã gửi cho chúng tôi thấy, nhìn mặt mũi anh em thì rất là tươi vui. Thì không có gì hơn là một người lính thuộc quân lục chiến may mắn hơn anh em đang sống tại hải ngoại. Chúng tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến anh em thương phế binh và anh em thuộc quân lục chiến tại quê nhà. Và mong rằng anh em cố gắng gìn giữ sức khỏe để hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ về đoàn tụ với anh em. Và thưa Nam Anh, bây giờ chúng tôi xin sẵn sàng trong vị trí host seat ạ.
Dạ vâng, thưa với ông, trong chương trình Áo Trần Bạc Màu kỳ thứ 66 đó, thì ông có đề cập đến trận đánh Phước Tân. Mà khi thị sát mặt trận thì tướng Trí có nói là trong đời binh nghiệp của ông chưa có khi nào mà ông thấy địch chết trong phòng tuyến như vậy mà tuyến không thủng. Thì Nam Anh có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả xưng là thuộc đảng Kaki, thì muốn nhờ ông giải thích thêm lý do trên được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cũng như xin trả lời quý chiến hữu thuộc đảng Kaki như thế này, là trong thời gian tôi thụ huấn năm thứ hai tại trường Võ bị quốc gia Việt Nam thì chúng tôi có dịp đi phép và về Việt Nam hoặc là đi về duyệt binh vân vân. Thì trong những lần về phép như vậy đó thì ông anh chúng tôi là giáo sư Quyến hay gấm chúng tôi đi gặp lúc bây giờ là đại tá Hùng, Đào Văn Hùng mà anh em này dù hay gọi là Hùng già, thì có khi một tuần gặp 2-3 ngày. Qua những lần như vậy đó thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, đại tá Hùng đó, là một người đi từ lính lên đến đại tá. Như vậy nói về cái tính cá nhân chiến đấu của ông thì có thể rằng ít người có thể so sánh kịp hay là qua mặt được. Qua câu chuyện thì tôi học được rất nhiều nơi ông. Ông kể cho chúng tôi nghe và hồi đó nó như thế này, là ông bảo là chú cứ ấy đi, rồi khi nào ra trường nếu mà khóa 21 có hai người về nhảy dù thì tư lệnh một người và ai một người không thể nào chặt được. Nhưng mà tiếc rằng khóa 21 chúng tôi không có binh chủng nhảy dù và chúng tôi đã chọn về thủ quân lục chiến. Trong những chuyện truyền kể đó thì ông tôi học được rất nhiều điều. Ví dụ như ông nói là làm gì có độn thổ phục kích. Nếu mà em mà giữ, xin lỗi quý vị tôi dùng văn chương anh em của chúng tôi, mà cái vị trí mà bỏ đi rồi đóng tới đóng lui nhiều lần á, thì khi việc đầu tiên chú tới là chú phải xóa ngay cái trận địa đó lại, thay đổi toàn bộ hệ thống trong ấy. Thì Việt Cộng nó dùng cái đó làm như là một cái điểm tập duyệt của nó. Thành thử ra mình tới mà mình không sửa sang thì tối nó sẽ đánh, nó úp vào nó đánh và binh sĩ sẽ không chống đỡ nổi. Phải thay đổi từ vị trí đặt súng cộng đồng đến các thứ. Và cũng trong câu chuyện những lần tiếp xúc như vậy, ông Hùng già, cái chữ mà anh em nhảy dù hay gọi ông anh họ của chúng tôi là khi mà cái tiểu đội tiền đồn đi kích mà nó báo động về thì cho nó về nằm ở dưới cái ban chỉ huy nhẹ của mình, và chú phải ra lệnh là tất cả ban đêm, nhất là trời mưa nữa, tất cả những người di chuyển trên tuyến đều là địch hết. Thành thử ra khi mà cái trận Phước Tân xảy ra đó thì nó như thế này, thưa năm anh, là khi ông hạ sĩ Phương tiểu đội tiền đồn về báo cho tôi biết là tụi nó di chuyển từ biên giới Cao Miên qua cái đồn Phước Tân cách cách Campuchia không có bao nhiêu lâu hết, thì nghe tiếng dội nước rất là rõ rệt, thì tôi nói với Phương là bây giờ đấy em bố trí 5 người trên cái vòng tuyến mà đã đào sẵn rồi cùng với ban chỉ huy đại đội, và tôi ra báo tất cả anh em ở trong cái phòng tuyến là tối bị thương hay gì đó cứ nằm tại chỗ, đợi khi nào tình hình chiến tranh, khi mà trận chiến chấm dứt thì chúng tôi sẽ tới thăm. Và cũng có cái may một cái là trong cái đêm hôm đó đó thì tôi gặp vị thiếu úy của cái lực lượng mà chúng tôi thế đó, thì ông có chỉ cái gốc cây gò cao, thì ông nói là cái chỗ đó để phòng không nó bắn mình, thành ra chúng tôi chịu không nổi và chúng tôi chạy, chúng tôi phải bỏ của chạy lấy người. Thì ngay sau đó thì tôi cho đặt hai quả mìn Claymore chướng về đó, và tất cả mìn Claymore tối hôm đó thì tôi cho mở chốt an toàn hết, nghĩa là chỉ xuống một cái là bấm một cái là nổ liền, chứ không phải đẩy sang một bên để mở an toàn. Thì kết quả như Nam Anh thấy là cái cậu cũng xung phong nhiều lắm, và chúng tôi may mắn là chúng tôi đã triệt hạ được cái khẩu 12 ly 7 của nó. Thành thử ra cái thành phần mà chạy vào trong tuyến thì cái tiểu đội của Hải Sĩ Phương đã bắn chết nhiều như vậy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi học được từ ông anh họ của tôi là đại tá Đào Văn Hùng, tức là Hùng già của sư đoàn dù. Thì cũng trong dịp Tết này cho phép tôi được thắp một nén tâm nhang để dâng lên người anh họ của chúng tôi. Một người mà ông có nói trong một lần khi mà tôi ra trường về gặp, thì ông có nói là ông rất thích các sĩ quan Đà Lạt, nhất là ông đề cao cái ông thủ khoa khóa 16 Đà Lạt là Bùi Quyền. Ông nói tay này lũy có tư cách và can đảm lắm.
Dạ vâng, thì nghe ông vừa chia sẻ về người cu gia của ông, tức là ông đại tá Hùng Gia, và khi mà qua tiếp xúc với một số quý vị sĩ quan dù trong vùng thì Nam Anh cũng nghe nhiều thành tích về vị đại tá này. Thì nhưng mà theo Nam Anh nghĩ thì với tư cách là cu gia, tức là anh họ của ông, thì ông có kỷ niệm nào để mà có thể cho thính giả của đài và quý chiến hữu biết được thêm không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC Radio, như thế này là đầu thập niên năm 70 đó, thì ông anh họ tôi đã về làm tư lệnh phó cho sư đoàn 25. Thì sau đó trong một dịp về Sài Gòn có chở vị cố vấn của sư đoàn 25 đi theo, thì cái xe bị lật và ông bị thương mù hai mắt. Sau đó ông được giải ngũ. Cho đến tháng 4 năm 75 thì sau khi mà tôi gọi là tạm thời mất nước, đứt phim, thì ông không bị Cộng sản nó bắt đi tù, chứ không phải cải tạo. Nhưng mà nó vẫn có hai tên bộ đội đứng gác cửa nhà ông. Sau khi đi tù về, tôi có lên thăm ông, thì trong gia đình tôi thì cái cậu em út tôi lại là nhảy dù, và được anh Hùng, anh ấy rất là thích cưng. Thì mỗi lần tôi tới, anh cứ hay gọi tên người em út tôi ra. Thì tôi nói, chứ vậy không phải à, chứ chú là ruột phải không? Dạ vâng, nói chuyện thì hai anh em nói chuyện. Ông có kể tôi nghe cái chuyện của con trai duy nhất của ông là cháu Phi. Thì tên này đó thì nói xin lỗi Nam Anh, nó cũng là thuộc loại COCC. Khi mà ông anh tôi cho nó về nhảy dù thì nó quậy dữ lắm. Chắc là cũng dính là cậu nào cháu nấy. Thì phải đưa cho ông bác sĩ Cổn, là một tay nổi tiếng về Thái Cực Đạo và gọi là rất lâu ở trong sư đoàn dù kèm nó. Thì sau đó trở nên rất là tốt và nó học Thái Cực Đạo của bác sĩ Cổn và trở nên là một trong những huấn luyện viên phụ tá bác sĩ Cổn trong những giờ dạy Thái Cực Đạo. Trong một chuyện nó về xin tiền mẹ để đi chơi, bà không cho, bà lấy bà đánh. Thì trong lúc đánh không biết bà nói làm sao mà hai tên bộ đội nó chặn thằng bé lại và nó bắt. Thì thưa Nam Anh, trước khi nó mang thằng bé ra xử đó, thì nhiều lần nó đến nhà gặp đại tá Hùng và nói là bây giờ đó chỉ cần ông xin lỗi cách mạng một tiếng thì chúng tôi sẽ tha thằng bé ngay lập tức. Và lần nào thì cộng sản cũng nhận được câu trả lời của ông ấy là: quý vị là người thắng cuộc, quý vị muốn làm gì quý vị làm, còn tôi không có xin lỗi ai hết. Đến hôm mà nó đưa thằng bé ra xử vì cái tội là đánh mẹ, nhưng mà thực sự ra cái tội đâu có, nó dẫn ông Hùng ra để chứng kiến. Ông lúc bây giờ ông cũng thấy mờ. Trước khi nó bắn thì nó có hỏi đại tá Hùng là bây giờ đó cách mạng muốn khoan hồng cho thằng bé, với điều kiện ông là cha nó thì ông đứng lên xin lỗi chúng tôi và hứa là sẽ mang nó về để dạy dỗ tại nhà. Đại tá Hùng vẫn nói một câu như trước giờ: các ông là người thắng cuộc, các ông muốn làm gì thì làm, và tôi không xin lỗi ai hết. Và khi thằng nó bắn thằng cháu Phi chết thì ông anh tôi có lên ôm xác con, và câu nói là bây giờ rất nhiều người được nhắc đến là: Phi à, con anh hùng hơn bố nhiều lắm. Đó là hành động của ông đại tá Hùng, chẳng thà chết con chết, hy sinh đứa con của mình, nhưng mà quyết nhất định không đầu hàng cộng sản trong bất cứ tình huống nào. Đó là một cái gương của Dạy Hù, của Dạy Dù, luôn luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện. Thì trong cái câu chuyện này, tôi xin phép làm anh cũng như quý vị cho tôi được riêng tặng những bạn thân của tôi ở Nhảy Dù, và sư đoàn Nhảy Dù là một trong những sư đoàn mà thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa Nam Anh, khi nói chuyện đến đây đó thì tôi nhớ lại thời gian mới đi tù về, buổi tối lấy cái radio transistor ám sát vào tai nghe một cái bản nhạc. Lần đầu tiên tôi nghe tôi muốn khóc, tại vì tác giả đã tả lại tất cả những cái gì mà cái Sài Gòn của mình ngày xưa cho đến bây giờ và cho đến mai sau. Xin Nam Anh có thể cho chúng tôi nghe lại nhạc phẩm Em Còn Nhớ Mùa Xuân của Ngô Thủy Miên với sự trình bày của Vũ Khanh không ạ?
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Em Còn Nhớ Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên với tiếng hát Vũ Khanh.
Có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ. Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật ngây, có mắt nai vàng gợi sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho lòng anh, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mưa bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy, hưởng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơ vơ một ngày em có. Thành phố em sẽ đi qua, đây Paris, đây London, đây Vienna, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát đồ hồi hương, em nhớ khi nào chợt nhớ mùa xuân, xanh và chuyện tình hồng. Nhờ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông, anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong.
Nam Anh đã cho chúng tôi sống lại một thời với Sài Gòn trước năm 75, Sài Gòn sau năm 75 và một tương lai huy hoàng của Sài Gòn khi hai chữ cộng sản biến mất. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng thưa ông, Nam Anh có đọc được email nói rằng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu muốn giết tướng Trí vì tướng Trí được lòng anh em binh sĩ, và Tổng thống lại ngại tướng Trí sẽ đảo chánh nên ông Thiệu muốn giết đi để trừ hậu hoạn. Thì ông có thể cho Nam Anh biết về cái nhận xét của ông về cái nhận định này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, cái này thì thú thực với Nam Anh là xin vui lòng để câu hỏi này vào cuối chương trình. Vì thực ra câu hỏi này nó nằm ngoài cái tầm khả năng hiểu biết của tôi. Do đó xin Nam Anh, tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào cuối chương trình, và xin Nam Anh cho chúng tôi được một câu hỏi mới.
Dạ, ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của đài phát thanh Việt Washington DC biết là lý do nào mà khiến cho tướng Trí xin về nước để tham gia công cuộc chống cộng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh, Trung tướng Đỗ Cao Chí là một trong những vị tướng trẻ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ông là người mà anh em theo dõi, một số anh em cho biết là rất là nóng nảy. Và lúc mà đơn vị mà dưới quyền ông đụng chặn thì nếu cần ông sẵn sàng đáp xuống, dù là cái tình hình chiến trận ở đó chưa được giải quyết. Thì thưa Nam Anh, như thế này, sau trận Mậu Thân á, thì tướng Lương Nguyên Khang lại phải nói là một người, ông tướng Khang là người không có mưu đồ chính trị, không có tham vọng về chính trị. Thành thử ra ông bị giao quá nhiều việc, nên ông mới xin ông Thiệu kiếm người khác thay. Đúng lúc đó, thì khi Tổng thống Thiệu đắc cử kỳ đầu tiên, thì Phó Tổng thống Trần Văn Hương nhận được giới thiệu ông Trung tướng Đỗ Cao Chí với ông Thiệu, và ông Thiệu cho ông Chí về ngày 5 tháng 8 năm 1968 để làm tư lệnh quân đoàn 3 kiêm vùng 3 chiến thuật, thay thế cho tướng Lê Nguyên Khai. Cũng trong lúc này đó thì cái tình hình chính trị ở Việt Nam nó cũng rối bung lên, là vì lúc bây giờ là Mỹ đang có cái chương trình mà Việt Nam hóa chiến tranh. Đó là Tổng thống Richard Nixon, vì chắc năm anh còn nhớ cái thời đó là cái thời biểu tình liên tu bất tận của đám hippie chống chiến tranh Việt Nam và đòi đưa quân Mỹ trở về. Tướng Đỗ Cao Chí đã được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 3. Trong cái thời gian mà được bổ nhiệm đó thì dưới quyền của tướng Chí có 3 sư đoàn là sư đoàn 5, sư đoàn 25 và sư đoàn 10, sau này đổi thành sư đoàn 18. Thì có một bài báo nhận định về 3 sư đoàn này trước khi mà tướng Chí về làm tư lệnh quân đoàn 3 như thế này. Thì ba cái sư đoàn này mà theo đánh giá của các bộ quân sự Mỹ thì sư đoàn 5 bộ binh là sư đoàn bết bát nhất chưa từng thấy. Còn sư đoàn 25 bộ binh thì là sư đoàn dở nhất trong các sư đoàn. Và trong khi sư đoàn 18 thì cũng không khá hơn, và được cải đổi từ sư đoàn 10 tức là bù sang sư đoàn 18 thành sư đoàn 9 út, tức là sư đoàn 18 cho đến ngày hôm nay. Và biết rõ tình trạng của ba sư đoàn như vậy, tướng Chí đã hết sức vất vả để mà cải tổ lại và thanh lọc lại hệ thống cán bộ của ba sư đoàn trên. Nhưng mà qua cái sự lèo lái của Trung tướng Chí thì ông đã được hưởng tất cả những cái phần thưởng mà ông đã bỏ ra cho ba cái sư đoàn bộ binh này. Và trong các cuộc tấn công của quân đoàn 3 vào đất Campuchia, và sư đoàn 5 bộ binh đã không phụ lòng tin cậy của ông và đã đánh những trận để đời. Phải nói rằng tướng Đỗ Cao Chí đã biến ba sư đoàn của vùng 3 chiến thuật thành những sư đoàn hiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Thiên Nam Anh với quan niệm của một vị tướng chiến lược, tướng Chí tung các sư đoàn để đi triệt hạ các cơ sở đối phương và đuổi cục A của Việt Cộng ra khỏi lãnh thổ của ông, và cục A này phải di tản, tôi là phải tháo lui qua biên giới Việt Miên. Và tướng Chí là một trong những người mà áp dụng chiến thuật diều hâu, tức là nhảy chỗ này, dùng trực thăng nhảy chỗ này mà không có địch, hãy tiếp tục nhảy tiếp, thì chúng tôi gọi đó là chiến thuật diều hâu. Và ông là người sử dụng nhị thức bộ binh thiết giáp rất là rành rõi, và tướng Trần Quang Khôi đã phải biết là đây là một trong vị tướng tài ba nhất mà ông tướng Khôi đã được dưới quyền của tướng Chí. Thì thưa Nam Anh, tôi xin được phép được trích sơ một đoạn của anh bạn Trần Như Xuyên, khoa 21 của chúng tôi, viết về tình hình chiến sự sau khi mà tướng Chí đã mất như thế này. Từ năm 1970 tới năm 1971, quân đoàn 3 dưới quyền tướng Chí vượt biên không hề thua một trận nào. Đây là sự thực chứ không phải là nói quá. Cho đến khi ông chết và tướng Nguyễn Văn Minh lên thay, tình hình khác ngay lập tức. Đầu tiên là cuộc lui quân của tiểu đoàn 11 nhảy dù tại Denver của người hùng Trung tá Nguyễn Đình Bảo và đại úy Nguyễn Văn Dũng, khoa 22A Võ Bị, đã chết trong trận này. Sau đó ta cứ lui dần về. Thậm chí năm 1972, Thiền Ngôn sát biên giới cũng bị bỏ ngỏ. Rồi cuộc lưu binh ở Great Snoon, ta co cùng lại để chịu cái mùa hè đỏ lửa ở Bình Long. Còn tướng Chí, anh bạn Trần Như Xuyên tôi viết tiếp, nếu còn tướng Chí, chưa đã chắc nó có trận Bình Long. Cái thời ta đem chiến tranh ra ngoài biên giới đã xong rồi. Năm 1970, khi cuộc vượt biên được tung ra, các đơn vị chủ lực không phải lo toan trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Các tỉnh Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Bình Long, Bình Dương được giao cho địa phương quân và nghĩa quân. Vì Cộng sản không đủ sức để mà các cuộc tấn công, dù biết nhiều tỉnh lỵ không có quân chủ lực đóng nữa. Đó là cái điểm vàng son mà tướng Chí. Thì Thiên Nam Anh, tôi vừa nhận xét sơ lược một số những điều về tướng Chí, Thiên Nam Anh.
Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn ông. Nam Anh muốn hỏi là trên trang mạng gần đây đó thưa ông, thì Nam Anh có đọc được hai bài viết nói về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã giết tướng Trí vì sợ tướng Trí được lòng các cấp chỉ huy sẽ đảo chính. Một vị tướng nổi danh với câu nói là sống giữa ba quân, thác giữa ba quân, và được khắc trên một bia của ông tướng. Có thể giải thích thêm.
Nam Anh như thế này thì nói ra về cái chết của tướng Đỗ Cao Chí đó, thì trước khi nói về cái chết đó, đó thì Thiên Nam Anh thú thực là ngoài cái khả năng của tôi đi tra cứu, tôi đi hỏi các cấp chỉ huy của tôi, quý vị tướng lãnh, một số quý vị tướng lãnh đã cho tôi biết như thế này là tôi xin lược thuật lại như mẫu đối thoại của tôi với quý vị đó như thế này là: Duật nhớ rằng ngày xưa Việt Nam mình có câu được thì làm vua, thua thì đi làm đại sứ. Không có chuyện mà giết nhau như là Việt Cộng nó dùng hai chữ thanh trùng đối với họ. Mà người các vị tướng Việt Nam Cộng Hòa không có cái chuyện đó. Cái thứ nhất là vào cái thời điểm đầu năm 70 đó thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông đã rất là vững vàng, ông kiểm soát toàn bộ quý vị tướng lãnh ở trong các vùng chiến thuật. Ông có thể nói là mỗi khi ông đến vùng nào hay sư đoàn nào thì ông đã biết người nào sẽ làm chức gì chức gì. Tôi lấy ví dụ như sau cái kỳ mãn khóa cao đẳng quốc phòng ở Đà Lạt, tôi nhớ không lầm thì như vậy, thì ông lên ông viết cho ông đại tá Vũ Duy Tạo, lúc giờ đang học ở đó, thì ông viết trên cái bảng là đại úy Vũ Duy Tạo sau mãn khóa học về làm thị trưởng Vũng Tàu. Tức là ông cắt đặt từng người một, những người nào có khả năng, hoặc là đại tá Tường của sư đoàn 5 trong cái trận mà rút lui đó, thì ông chỉ ngay ông đại tá Tường để làm công việc đó. Thì ông đại tá Tường lúc vào đó thì mang những cây chuối để giả làm pháo binh, mà lúc ra thì rút pháo binh ra thiệt. Đến khi mà Việt Cộng nó biết thì đã lỡ rồi. Thì nói như vậy để quý vị thấy là ông Thiệu ông dành rõ các cấp chỉ huy quân đội rất là rõ. Thành thử ra một số quý vị tướng lãnh nói rằng những cái tin như vậy nó không có lợi cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ông Thiệu làm gì thì làm, chứ không hề có chuyện mà ông ấy giết tướng Chí. Thì cũng như trong cái chuyện giết tướng Chí đó, thì có một tôi mới đọc được một cái tin ngày hôm nay là có khi máy bay trực thăng sắp cất cánh thì có một người Mỹ chạy lên đưa một gói quà nhỏ cho người gân phai của cái máy bay chở tướng Chí, và nói rằng nhờ trao cho một người bạn ở bên Campuchia như vậy. Thì cái gói quà đó là chất nổ. Thì tôi cũng chưa biết, chưa có nguồn tin kiểm chứng, mà tôi sẽ hỏi lại quý vị tướng lãnh sau. Thì Thiếu Nam Anh, thì do đó qua những tin tức của các cấp chỉ huy của chúng tôi, những bậc đàn anh trong quân đội, tôi không nghĩ là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã giết đi một anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã tạo nên nhiều cái uy tín cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi hy vọng rằng trong chương trình kế tiếp tôi sẽ thưa chuyện tiếp với Nam Anh về vị tướng mà tôi gọi tạm gọi là vị tướng có tầm nhìn chiến lược rất là xa. Thì thưa Nam Anh, cái chương trình này đó thì được chiếu, chương trình tới là ngày Tết, thành thử ra xin phép Nam Anh cho tôi được chúc gia đình SPTNDC, đài VATV và đài phát thanh Việt Washington Radio một năm mới thật an vui và hạnh phúc. Riêng quý vị ở trong quân đội thì xin chúc quý chiến hữu một năm thật an vui và xin giữ gìn sức khỏe, vì ngày mà chúng ta về Sài Gòn chắc không xa lắm, nhất là với Tổng thống Donald Trump đang mở một trận chiến để xóa xã hội chủ nghĩa ở trên tàu. Và một chút riêng tư là cho tôi phép tôi được chúc mừng năm mới đến phu nhân của cố thiếu tướng Bùi Thế Lân, đại tá Nguyễn Thành Chí, tư lệnh phó sư đoàn chủ quân lục chiến, đại tá Phạm Văn Trung, tỉnh trưởng Quảng Nam, đại tá Đỗ Kỳ, tỉnh trưởng Quảng Trị, đại tá Ngô Văn Định, lữ đoàn 258 chủ quân lục chiến, quý chiến hữu và quý bạn, một năm mới thật dồi dào sức khỏe và may mắn, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, cũng nhân dịp năm mới, Nam Anh cũng xin chúc sức khỏe ông và mọi điều như ý. Nam Anh xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Việt Washington DC Radio xin trân trọng.